Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ 6, ngày 2 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 2 để đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng năm 2020.
Những chiến sĩ áo vàng tận tụy với công tác tuyên truyền luật giao thông.
Với những giải pháp quyết liệt và đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp hiệu quả của các ngành địa phương giai đoạn 2016-2020, lĩnh vực thương mại của tỉnh phát triển nhanh và bền vững. Chuyên mục hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 1 tháng 10, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020-2025 để đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đồng chủ trì hội nghị. 9 tháng qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền các cấp, thành phố đã cơ bản thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị. Sản xuất công nông nghiệp ổn định, công tác quản lý thu chi ngân sách được tăng cường, công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, quản lý đất đai, bồi thường hỗ trợ và tái định cư, cải cách hành chính tiếp tục được triển khai tích cực. An sinh xã hội được đẩy mạnh, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Thành phố chủ động tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, Đảng bộ đã lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các chi Đảng bộ trực thuộc và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau khi thảo luận và đề xuất các ý kiến nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố, các đại biểu đã biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng trình tại hội nghị như dự thảo báo cáo đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020, dự thảo quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 18, dự thảo thông báo phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên khóa 18, dự thảo chương trình công tác toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2020-2025, v.v. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ trong 3 tháng cuối năm, các cấp ủy Đảng khẩn trương tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 tới toàn thể cán bộ đảng viên, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đã đề ra. Song song với đó, chỉ đạo làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, tăng cường công tác quản lý thu chi ngân sách, tiếp tục triển khai đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035, tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Sáng ngày 2 tháng 10, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức họp thông qua phương án cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với hộ ông Đào Tuấn Thành tại tổ 2 phường Tân Lập để thực hiện dự án nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 và dự án khu dân cư số 1 đường Việt Bắc. Đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Hộ gia đình ông Đào Tuấn Thành bị thu hồi một thửa đất diện tích 178m² loại đất ở đô thị và được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng với tổng kinh phí trên 2,58 tỷ đồng. Ông Thành đã nhận số tiền trên 2,56 tỷ đồng nhưng không bàn giao mặt bằng. Ngoài ra, ông Thành còn có công trình phụ và cây cối hoa màu trồng trên 5 thửa đất của các chủ hộ sử dụng đất đã nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng. Ông Thành đã được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ đối với phần tài sản này với trị giá gần 90 triệu đồng, nhưng đến nay không tự thu dọn tài sản, chặt hạ cây cối để bàn giao mặt bằng. Để dự án được thực hiện theo kế hoạch, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, ngày 24 tháng 9 năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định số 8482 QĐ-UBND về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Đào Tuấn Thành. Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến vào phương án thực hiện cưỡng chế thu hồi đất và đảm bảo thi công tại 6 thửa đất trên, phân công trách nhiệm cụ thể cho các lực lượng tham gia cưỡng chế. trình tự thực hiện, cách thức xử lý các tình huống phát sinh, v.v. Dự kiến thời gian tiến hành cưỡng chế thu hồi đất và đảm bảo thi công là sáng ngày 6 tháng 10 năm 2020.
Những năm qua, cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh, diện tích đất nông nghiệp ở thành phố Thái Nguyên bị thu hẹp. Chính vì thế, cấp ủy chính quyền thành phố đã chỉ đạo đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao giá trị sản phẩm trên 1 hectare đất trồng trọt. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, gắn sản xuất nông nghiệp với công nghiệp chế biến theo hướng sản phẩm nông nghiệp sạch, sản phẩm nông nghiệp đô thị. Thành phố đã chỉ đạo đẩy mạnh việc áp dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, góp phần tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế. Hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, chuyên canh với những giống mới có năng suất, chất lượng cao như cây chè, ổi, hoa tươi. Trong đó tiếp tục xác định chè là cây trồng chủ lực, có thế mạnh của địa phương. Năm 2020, trên địa bàn thành phố có 75 hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, diện tích chè đạt 1.570 ha, sản lượng đạt 22.100 tấn. Giá trị sản phẩm trên 1 ha đất trồng trọt đạt 135 triệu đồng, đạt mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.
Thực hiện quyết định số 3972 ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Tổng cục Quản lý Thị trường về duyệt kế hoạch đấu tranh phòng ngừa, kiểm tra, xử lý vi phạm tại các địa bàn tụ điểm nổi cộm về hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến hết năm 2020. Sáng ngày 2 tháng 10, Đội Quản lý Thị trường số 2 tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị tuyên truyền hướng dẫn phân biệt hàng giả cho trên 80 cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Các cơ sở kinh doanh tham gia hội nghị đã được hướng dẫn phân biệt những điểm khác biệt để nhận biết giữa hàng chính hiệu và hàng giả của một số các mặt hàng giày dép, kính mắt, túi sách, quần áo, mỹ phẩm. Tuyên truyền hướng dẫn các hộ kinh doanh thực hiện chấp hành nghiêm các văn bản của pháp luật liên quan đến hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Thông qua hội nghị đã giúp các cơ sở sản xuất kinh doanh có thêm kinh nghiệm phát hiện hàng giả, hàng kém chất lượng.
Chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, sáng ngày 2 tháng 10, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên tổ chức khánh thành nhà máy ấm Hội Nông dân cho gia đình hội viên Trần Văn Mười, tổ dân phố 3, phường Cam Giá. Ông Trần Văn Mười là hội viên nông dân thuộc hộ cận nghèo, một mình đơn thân nuôi hai con nhỏ và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Trước hoàn cảnh đó, Hội Nông dân thành phố đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Cam Giá, chung tay hỗ trợ gia đình xóa nhà rột nát. Qua 2 tháng thi công, đến nay ngôi nhà cấp 4 lợp mái tôn xốp diện tích 87m² đã hoàn thiện, trị giá công trình 156 triệu đồng. Trong đó, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên hỗ trợ 25 triệu đồng, Ngân sách thành phố hỗ trợ 10 triệu đồng, Quỹ vì người nghèo phường hỗ trợ 1 triệu đồng, Hội Nông dân phường hỗ trợ 22 công lao động, số còn lại là tiền của anh em, họ hàng, bà con hàng xóm hỗ trợ. Đây là việc làm hết sức ý nghĩa, thể hiện tình cảm trách nhiệm của Hội Nông dân và các tổ chức giúp ba bố con ông Mười vơi bớt khó khăn, yên tâm ổn định cuộc sống và phấn đấu vươn lên thoát nghèo.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, luôn chủ động nghiên cứu xây dựng nhiều biện pháp tuyên truyền mới, sáng tạo phù hợp với thực tế, đó chính là những yếu tố giúp cho những chiến sĩ cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên đưa những điều luật vốn dĩ khô khan đến với học sinh và người dân một cách dễ hiểu, dễ nhớ. Chính sự nhiệt tình tận tụy của những chiến sĩ áo vàng đã có tác động không nhỏ đến việc thay đổi ý thức tham gia giao thông của học sinh và người dân.
Ngay khi bắt đầu vào năm học mới, hơn 600 học sinh trường Trung học cơ sở Tân Lập đã được các chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình vui học An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai, qua đó truyền tải các kiến thức về an toàn giao thông bằng phương pháp trực quan sinh động, lấy học sinh làm trung tâm. Qua phần giao lưu trò chuyện, đặc biệt là các câu đố vui về chủ đề giao thông, các chiến sĩ cảnh sát giao thông đã lồng ghép nội dung tuyên truyền luật giao thông cho các em, tập trung vào những nguyên tắc đảm bảo an toàn khi đi bộ, đi xe đạp điện, xe mô tô, hướng dẫn các em đội mũ bảo hiểm đúng cách, nhắc nhở các em khi được bố mẹ đưa đi học bằng xe ô tô phải chú ý thắt dây an toàn. Đồng thời phối hợp với các doanh nghiệp tài trợ tổ chức tặng mũ bảo hiểm, áo mưa để các em đi học an toàn trong mùa mưa bão. Chia sẻ với chúng tôi, em Nguyễn Quỳnh Anh, học sinh lớp 8A, trường Trung học cơ sở Tân Lập nói:
Ở trường em thì vẫn được các chú công an và thầy cô tuyên truyền về luật an toàn giao thông. Em thấy là những cái tuyên truyền về luật an toàn giao thông rất là hữu ích, rất là cần thiết đối với học sinh bọn em. Các hình thức tuyên truyền về an toàn giao thông theo mọi năm có sự khác biệt, có sự thay đổi. Sự thay đổi đấy tạo nên cho bọn em sự hấp dẫn hơn về an toàn giao thông.
Có thể nói, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông là một trong những biện pháp quan trọng góp phần kiềm chế và làm giảm tai nạn và ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, mỗi địa bàn dân cư, mỗi chủ thể tuyên truyền đều có những đặc điểm riêng, khả năng tiếp thu có những mức độ khác nhau. Do đó, các chiến sĩ thuộc tổ tuyên truyền của đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Thái Nguyên luôn chủ động nghiên cứu, tìm tòi để có biện pháp tuyên truyền sao cho phù hợp. Hàng năm, Đại úy Phạm Thị Diễm đều xây dựng kế hoạch cùng cán bộ chiến sĩ trong đội đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật giao thông cho các ban ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn thành phố. Công tác tuyên truyền được thể hiện bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động như tuyên truyền tập trung, dán pano áp phích, phát tờ rơi trực tiếp cho người dân. Thông qua những hình ảnh trực quan sinh động hay thể hiện bằng sân khấu hóa hoặc những trò chơi mang tính giáo dục cao. Qua đó góp phần giúp học sinh, thanh niên và người dân hiểu hơn về luật giao thông đường bộ và tự giác nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông. Chia sẻ với chúng tôi, Đại úy Phạm Thị Diễm, cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Xác định tuyên truyền là công việc trọng tâm xuyên suốt trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lãnh đạo Công an thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo việc phải thường xuyên thay đổi nội dung, hình thức tuyên truyền để phù hợp với từng đối tượng được tuyên truyền. Cùng với sự phát triển của xã hội, đó là sự đòi hỏi về mở rộng thông tin, bảo đảm quyền được thông tin của nhân dân. Thông tin cần phải minh bạch, kịp thời và có định hướng ý nghĩa quan trọng để nâng cao dân trí, hướng dẫn dư luận và ý thức chấp hành pháp luật giao thông. Trong quá trình tuyên truyền thì cũng phối hợp với việc lồng ghép và trình chiếu các cái phóng sự và hình ảnh về pháp luật giao thông để thu hút hơn sự chú ý của người nghe. Quá trình tuyên truyền chúng tôi cũng đã đặt ra những cái câu hỏi giao lưu không những để đẩy mạnh hiệu quả tuyên truyền mà còn tạo sự hào hứng giữa cán bộ tuyên truyền và người nghe. Từ những kết quả trên thì có thể thấy việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đã tạo ra khí thế mới, chuyển hướng tích cực và cao hơn trong nhận thức và hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông của tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Từ đầu năm đến nay, các cán bộ chiến sĩ trong tổ tuyên truyền của đội đã tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền cho hàng nghìn lượt học sinh, thanh niên và người dân. Riêng trong tháng 9, đội đã tổ chức được 30 buổi tuyên truyền về luật giao thông đường bộ cho gần 17.000 học sinh, thanh niên, đoàn viên, ban bảo vệ dân phố, hội viên nông dân, cựu chiến binh và người dân trên địa bàn thành phố. Với phương pháp thường xuyên được đổi mới, linh động, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, kết hợp lối tuyên truyền dí dỏm, các chiến sĩ áo vàng đã và đang góp phần từng bước nâng cao nhận thức chấp hành luật giao thông của người dân thành phố, làm giảm những hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, từ đó kéo giảm số vụ tai nạn giao thông xảy ra.
Chuyên mục hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Thưa quý vị và các bạn, kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 13,1% một năm về trước kế hoạch một năm, kim ngạch nhập khẩu tăng trưởng bình quân đạt 6,7%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2020 ước đạt 12,8%. Hệ thống chợ, trung tâm thương mại phát triển rộng khắp với 140 chợ, 6 trung tâm thương mại đang hoạt động, góp phần tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh Thái Nguyên đạt 11,1% trong giai đoạn 2016-2020.
Xác định dịch vụ thương mại tiếp tục là ngành kinh tế mũi nhọn trong cơ cấu kinh tế trên địa bàn, thành phố Thái Nguyên đã tích cực thu hút đầu tư và thực hiện hiệu quả các chương trình đề án phát triển thương mại, trong đó có việc tập trung mở rộng hệ thống các trung tâm thương mại, siêu thị và các cơ sở kinh doanh dịch vụ đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Điển hình trong đó là dự án trung tâm thương mại Vincom, không chỉ góp phần kiến tạo không gian đô thị hiện đại mà còn mang đến cho người dân nơi đây những trải nghiệm mua sắm, vui chơi giải trí và ẩm thực mới, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển thương mại trên địa bàn thành phố. Ông Ngô Danh Thùy, trưởng phòng kinh tế thành phố Thái Nguyên cho biết, thành phố đã quy hoạch, rà soát toàn bộ quy hoạch hệ thống chợ, siêu thị trên địa bàn. Khi có quy hoạch sẽ tạo điều kiện thu hút đầu tư. Đây sẽ là một chuỗi liên kết cung ứng những sản phẩm của người nông dân sản xuất đầu tiên trong chuỗi liên kết cung ứng cho các siêu thị lớn ở các vùng trung tâm. Với mục tiêu phát triển thương mại nhiều thành phần, hiện đại hóa các loại hình dịch vụ, tổ chức lại thị trường nội địa theo hướng văn minh, hiện đại và mở rộng thị trường nước ngoài, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều chương trình, đề án quan trọng như quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng thương mại, kế hoạch thực hiện chương trình phát triển thương mại tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Các cơ chế chính sách để nâng cao hiệu quả hoạt động của lĩnh vực công thương, đầu tư, xây dựng, đất đai môi trường, cũng như công tác xúc tiến đầu tư, đối thoại, gặp gỡ, giải quyết khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cũng được triển khai. Đề cập về nhiệm vụ của đơn vị trong thực hiện chương trình này, ông Hoàng Đức Vĩ, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên cho biết, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp tốt với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và các sở ngành liên quan để triển khai chương trình tạo lập, quản lý và phát triển các tài sản trí tuệ. Qua đó, các sản phẩm đều được nâng cao về chất lượng cũng như giá trị. Với những giải pháp quyết liệt và đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp hiệu quả của các ngành, địa phương, giai đoạn 2016-2020, lĩnh vực thương mại của tỉnh phát triển nhanh và bền vững. Trong đó, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 26.000 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chiếm 57%, đã góp phần thay đổi kết cấu, hạ tầng, quy mô và chất lượng thương mại trên địa bàn. Điểm nhấn quan trọng trong phát triển thương mại của Thái Nguyên đó là phát triển kết cấu hạ tầng thương mại. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 23 dự án trung tâm thương mại được cấp phép đầu tư, trong đó có 6 trung tâm thương mại đang hoạt động, 140 chợ đang hoạt động có trong quy hoạch. Tỉnh cũng tiến hành xây dựng mới và nâng cấp cải tạo 30 chợ với tổng nguồn vốn trên 140 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các hoạt động trưng bày, triển lãm liên quan đến lĩnh vực thương mại dịch vụ cũng đã được đẩy mạnh trong những năm qua. Đặc biệt, thông qua chương trình Người Việt dùng hàng Việt hay các hoạt động đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động thương mại dịch vụ tại các địa phương, cũng như nâng cao chất lượng sống cho người dân. Về định hướng phát triển thương mại của tỉnh trong thời gian tới, ông Nguyễn Huy Hoàng, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thái Nguyên đã cho biết, ngành công thương sẽ tập trung vào việc xây dựng chương trình phát triển thương mại tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. Đồng thời tập trung thu hút đầu tư trong và ngoài nước nhằm đầu tư vào kết cấu hạ tầng thương mại có tầm bao phủ, đẩy mạnh hoạt động thương mại điện tử, hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá các sản phẩm lợi thế của tỉnh Thái Nguyên với các thị trường truyền thống ở trong nước, cũng như tìm kiếm và mở rộng các thị trường ở nước ngoài. Trong bối cảnh nước ta đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu, chiến lược phát triển thương mại trong nước sẽ hỗ trợ cải thiện môi trường kinh doanh và pháp lý, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng trong nước. Trong bối cảnh đó, tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục thực hiện các nhóm giải pháp để xây dựng và phát triển thương mại hiện đại, tăng trưởng nhanh và bền vững, phù hợp với trình độ phát triển từng giai đoạn. Thưa quý vị và các bạn, tháng 10 năm 1999, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung Đảng khóa 8 đã quyết định lấy ngày 15 tháng 10 năm 1930 là ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và ngày 15 tháng 10 hàng năm là ngày dân vận của cả nước để cùng nhau học tập và thực hiện những lời Bác Hồ dạy về công tác dân vận. Trong suốt 90 năm qua, trải qua các thời kỳ cách mạng, Đảng ta luôn đặt công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, thể hiện mối quan hệ khăng khít giữa Đảng với nhân dân, tạo thành sức mạnh to lớn, chiến thắng kẻ thù, xây dựng và bảo vệ đất nước. Để các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố Thái Nguyên, bắt đầu từ chương trình thời sự hôm nay, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố sẽ truyền tải tới quý vị và các bạn toàn bộ đề cương tuyên truyền. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1. Ý nghĩa lịch sử của ngày 15 tháng 10, ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng. Từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 7 tháng 2 năm 1930, Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức tại Hồng Kông, Trung Quốc do đồng chí Nguyễn Ái Quốc chủ trì với tư cách là phái viên của Quốc tế Cộng sản. Các văn kiện được thông qua tại hội nghị, chánh cương vắn tắt của Đảng, sách lược vắn tắt của Đảng, chương trình tóm tắt của Đảng, điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định đường lối cơ bản của cách mạng Việt Nam,
chỉ rõ nội dung, nhiệm vụ cách mạng và định hướng cho công tác vận động quần chúng nhằm vào mục tiêu chung của dân tộc. Sau khi thành lập đảng, từ ngày 14 đến ngày 31 tháng 10 năm 1930, tại Hồng Kông, Hội nghị Trung ương lần thứ nhất đã thông qua luận cương chính trị, điều lệ đảng và các án nghị quyết về công nhân vận động, nông dân vận động, cộng sản thanh niên vận động, phụ nữ vận động, quân đội vận động, vấn đề cứu tế và đồng minh phản đế. Nghị quyết Trung ương lần thứ nhất chỉ rõ, trong các đảng bộ thượng cấp, từ thành và tỉnh ủy trở lên, phải tổ chức ra các ban chuyên môn về các giới vận động. Từ tháng 10 năm 1930, hệ thống ban chuyên môn về các giới vận động của đảng bao gồm công vận, nông vận, thanh vận, phụ vận, quân đội vận, mặt trận phản đế được ra đời, làm nhiệm vụ tổ chức, tập hợp lực lượng, giáo dục, vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, nước nhà giành được độc lập, sự nghiệp cách mạng có những chuyển biến mới, đòi hỏi công tác vận động quần chúng của Đảng cần được tăng cường nhằm động viên tối đa sức người, sức của cho kháng chiến kiến quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài báo Dân vận đăng trên báo Sự thật số 120 ra ngày 15 tháng 10 năm 1949 với bút danh XYZ. Bài báo có ý nghĩa vô cùng quan trọng, thể hiện xuyên suốt tư tưởng cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, là cẩm nang của công tác dân vận, chỉ dẫn đầy đủ, sâu sắc về mục đích, đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp công tác dân vận đối với cán bộ, đảng viên, tổ chức chính quyền và các tổ chức đoàn thể trước yêu cầu của sự nghiệp cách mạng. Tháng 10 năm 1999, nhân kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm Dân vận. Theo đề nghị của Ban Dân vận Trung ương, Bộ Chính trị khóa 8 đã đồng ý lấy ngày 15 tháng 10 năm 1930 là ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và quyết định chọn ngày 15 tháng 10 hàng năm là ngày dân vận của cả nước để đẩy mạnh việc học tập và thực hiện những lời dạy của Bác Hồ về công tác dân vận. Trải qua 90 năm đồng hành cùng lịch sử dân tộc, công tác dân vận luôn là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. 2. Chặng đường 90 năm công tác dân vận của Đảng. Công tác dân vận trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền 1930-1945. Ngay sau hội nghị thành lập Đảng, đồng chí Nguyễn Ái Quốc thay mặt Quốc tế Cộng sản và Đảng Cộng sản Việt Nam ra lời kêu gọi công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, học sinh và toàn thể đồng bào bị áp bức, bóc lột. Trong đó, người nhấn mạnh, từ nay anh chị em chúng ta cần phải gia nhập Đảng, ủng hộ Đảng và đi theo Đảng để hoàn thành những nhiệm vụ mà Đảng đề ra. Đảng nhanh chóng tổ chức ra các đoàn thể cách mạng, hình thành bộ máy và cán bộ làm công tác dân vận. Ngày 18 tháng 11 năm 1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã ra chỉ thị thành lập Hội Phản đế Đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng. Để thực hiện mục tiêu cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, Đảng đã tổ chức cho đảng viên đi vào các giai tầng xã hội, tuyên truyền, vận động, tổ chức và tập hợp, huấn luyện quần chúng đấu tranh chống áp bức, bất công, bóc lột, đòi hỏi dân sinh, dân chủ ở nhiều nơi. Những cán bộ đảng viên lớp đầu tiên đã không quản gian lao, thực hiện chủ trương vô sản hóa, ba cùng với nhân dân, tuyên truyền, giác ngộ và thành lập các tổ chức quần chúng đoàn kết xung quanh Đảng, tạo sức mạnh và động lực cho cách mạng theo đường lối, đem sức ta mà giải phóng cho ta. Sau cao trào cách mạng 1930-1931, phong trào đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ 1936-1939, phong trào phản đế 1939-1941 và phong trào mặt trận Việt Minh 1941-1945. Với chủ trương mở rộng chính sách đại đoàn kết toàn dân và công tác mặt trận, Đảng đã tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân, bao gồm nhân sĩ, trí thức, tư sản dân tộc và cả ngoại kiều. Các hình thức đấu tranh công khai, hợp pháp, nửa hợp pháp đã tạo nên bước phát triển mới trong xây dựng lực lượng chính trị quần chúng. Trước những biến động lớn của tình hình thế giới và trong nước, Đảng đã phát động cao trào chống Nhật, Pháp. Tại hội nghị lần thứ 8 Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, theo đề nghị của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Mặt trận Dân tộc Thống nhất chống phát xít Pháp Nhật với tên gọi Việt Nam Độc lập Đồng minh, gọi tắt là Việt Minh, đã ra đời ngày 19 tháng 5 năm 1941. Với khí thế của cả dân tộc, thực hiện phương châm kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, phát triển từ khởi nghĩa từng phần tiến tới tổng khởi nghĩa. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, cách mạng tháng 8 đã thành công.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Thắng lợi của cách mạng tháng 8 đã chứng minh tính đúng đắn, cương lĩnh chính trị đầu tiên, đồng thời là thắng lợi công tác dân vận của Đảng. Chỉ với khoảng 3.000 đảng viên, nhưng Đảng đã tin vào dân, gắn bó với dân, hiểu dân, dựa vào sức mạnh của dân, tuyên truyền giác ngộ cho nhân dân, hiểu rõ con đường giành độc lập, tự do, giành quyền sống, tổ chức tập hợp nhân dân vào mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội và các hình thức tổ chức khác một cách linh hoạt, hướng dẫn quần chúng đấu tranh từ thấp đến cao, khởi nghĩa đánh đổ thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân, làm nên thắng lợi của cách mạng dân tộc dân chủ, mang tính chất nhân dân sâu sắc, làm tiền đề cho cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 2 ngày 3 tháng 10 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%.
Mục thông tin quảng cáo.
Dự án nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 là một trong những hạng mục công trình thuộc dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên, vốn vay của Ngân hàng Thế giới. Trong quá trình triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư để thực hiện dự án, cơ bản đã nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân các phường Tân Lập, Phú Xá, Trung Thành. Hiện nay trên địa bàn phường Tân Lập còn một hộ gia đình ông Đào Tuấn Thành ở tổ 2 phường Tân Lập chưa bàn giao mặt bằng, gây khó khăn cho quá trình thi công dự án. Cụ thể, hộ ông Thành được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định số 13.774 QĐUBND về việc thu hồi tổng diện tích 178m² loại đất ở đô thị và được phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng tại quyết định số 13.734 QĐUBND với tổng kinh phí trên 2,58 tỷ đồng. Ngày 12 tháng 8 năm 2019, ông Đào Tuấn Thành đã nhận số tiền trên 2,56 tỷ đồng. Số tiền còn lại là tiền thưởng bàn giao mặt bằng và tiền hỗ trợ thuê nhà chưa chi trả do hộ ông Thành không bàn giao mặt bằng theo thông báo của Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố. Trong tháng 8 năm 2020, Trung tâm Phát triển Quỹ đất đã 3 lần phối hợp với Ủy ban nhân dân phường tổ chức chi trả số tiền còn lại này cho hộ ông Thành, nhưng hộ gia đình không nhận tiền. Về tái định cư, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định số 9.078/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2019 về việc giao đất ở tái định cư. Trong đó, ông Đào Tuấn Thành được giao 198m² đất ở đô thị tại khu tái định cư tổ 3, phường Tân Lập. Ngày 26 tháng 8 năm 2019, giao đất tại thực địa. Ngày 31 tháng 12 năm 2019, Ủy ban nhân dân thành phố đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Về bàn giao mặt bằng, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã 2 lần gửi thông báo về việc bàn giao mặt bằng. Ủy ban nhân dân phường Tân Lập, Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành phố tổ chức vận động thuyết phục nhiều lần, nhưng đến nay hộ ông Thành không bàn giao mặt bằng. Căn cứ Luật Đất đai năm 2013, Nghị định 43/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ, Nghị định 01/NĐ-CP ngày 6 tháng 1 năm 2017 của Chính phủ, Nghị định 47/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ và các văn bản quy định chính sách hiện hành về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với hộ ông Đào Tuấn Thành đã được thực hiện đầy đủ, đúng trình tự quy định chính sách hiện hành. Để dự án được thực hiện theo kế hoạch, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, ngày 24 tháng 9 năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định số 8.482/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Đào Tuấn Thành, trong đó nêu rõ thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 24 tháng 9 năm 2020 đến ngày 23 tháng 10 năm 2020. Vậy đề nghị hộ gia đình ông Đào Tuấn Thành khẩn trương bàn giao mặt bằng để tạo thuận lợi cho quá trình thi công dự án. Trường hợp hộ ông Thành không bàn giao mặt bằng, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ tiến hành cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định tại điều 71 Luật Đất đai năm 2013 và điều 17 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP
ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ. Thông báo ngừng cấp điện không khẩn cấp. Căn cứ luật điện lực đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 3 tháng 12 năm 2004, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật điện lực số 24/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012, căn cứ thông tư 30/2013/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2013 quy định điều kiện trình tự ngừng giảm mức cung cấp điện của Bộ Công Thương. Căn cứ hợp đồng mua bán điện đã ký kết giữa hai bên, Điện lực thành phố Thái Nguyên thông báo xin được tạm ngừng cấp điện cho quý khách hàng tại địa điểm mua điện, phường Trương Vương, đường dây 474E6.4, lý do ngừng cấp điện, sửa chữa đường dây hạ thế, thời gian bắt đầu ngừng cấp điện và thời gian dự kiến đóng điện, từ 7 giờ đến 17 giờ 30 phút ngày 3 tháng 10 năm 2020. Đề nghị quý khách hàng thông cảm và có kế hoạch chủ động trong thời gian mất điện trên. Nếu có vấn đề gì cần hỏi, xin quý khách hàng liên hệ với số điện thoại số 02083-751-752.
Chương trình khuyến mại xài Vina lái VinFast về nhà. Tổng giải thưởng 5,43 tỷ đồng diễn ra từ 14 tháng 9 đến hết ngày 25 tháng 10 năm 2020. Thuê bao di động trả trước tiêu tài khoản chính từ 20.000 đồng trở lên trong một tuần được nhận mã tham gia quay số trúng thưởng. Cơ cấu giải bao gồm 90 giải tuần, 15 giải mỗi tuần. Mỗi giải là một xe máy điện VinFast Clara Lithium trị giá 49 triệu 600 nghìn đồng. Một giải đặc biệt, một xe ô tô VinFast Lux A2.0 trị giá 993 triệu đồng. Chi tiết 1800 1091. Website khuyenmai.vinaphone.com.vn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến. Tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường. Biên tập Hồng Liên. Kỹ thuật sản xuất, phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng. Kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.